Sự cần thiết phải nhận biết tánh không. Từ đây trở đi, bài kệ giải thích về tánh không và trí tuệ nhận biết được tánh không. Câu kệ đầu tiên giải thích sự cần thiết phải phát khởi trí tuệ nhận biết tánh không này. Có nhiều loại trí tuệ hiểu biết các pháp theo cách thông thường, như các ngành khoa học chẳng hạn, và trí tuệ hiểu biết bản chất chân thật rốt ráo của các pháp. Nếu bạn không có trí tuệ hiểu biết được dạng thức rốt ráo của thực tại, thì cho dù quyết tâm cầu giải thoát hay tâm bồ đề của bạn có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào thay đổi được quan niệm chấp hữu, vốn là nguyên nhân căn bản của luân hồi. Do đó, bạn phải nỗ lực để nhận biết được nguyên lý duyên khởi. Không có trí tuệ nhận biết được dạng thức của sự tồn tại, thì cho dù bạn có tự huân tập quyết tâm cầu giải thoát và tâm bồ đề, nhưng nguyên nhân của luân hồi vẫn không thể bị cắt đứt. Do đó, hãy nỗ lực để nhận biết nguyên lý duyên khởi. Những lý giải thông thường về ý nghĩa của nguyên lý duyên khởi, chẳng hạn như sự sinh khởi phụ thuộc giữa nhân và quả, sự chấp nhận bởi tất cả các truyền thống Phật giáo. Nhưng câu kệ này chỉ đến nguyên lý duyên khởi vi tế, dạy rằng một sự vật nào đó xuất hiện trong sự phụ thuộc vào các phần của nó. Nói cách khác, có những mối liên hệ duyên khởi mà trong đó những hệ quả cụ thể hay các pháp khởi sinh trong sự phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ một nguyên nhân và điều kiện cụ thể. Một ý nghĩa khác của duyên khởi là sự tồn tại của các sự vật trong mối liên hệ tương quan lẫn nhau. Ví dụ, như khi ta nói về một bộ phận của toàn bộ thân thể, ta gọi nó là một bộ phận của tổng thể. Tương tự, một tổng thể chỉ là tổng thể trong mối liên hệ với các bộ phận của nó. Từ quan điểm này, bộ phận và tổng thể là tương quan và phụ thuộc lẫn nhau. Cũng vậy, các tính chất như dài và ngắn có ý nghĩa tương quan bởi vì chúng ta dùng những từ ngữ này để mô tả các đối tượng trong mối quan hệ với những đối tượng khác. 2. Ở một cấp độ khác, các pháp cũng được gọi là duyên khởi, bởi vì chúng khởi sinh phụ thuộc vào cơ sở của sự định danh và chúng phụ thuộc vào tâm thức định danh chúng. 3. Ý nghĩa 1. Của nguyên lý duyên khởi chỉ áp dụng với các pháp hữu vi, trong khi 2 ý nghĩa 2 và 3 áp dụng với tất cả các pháp, pháp vô thường hữu vi cũng như pháp thường hằng vô vi. Nguyên lý duyên khởi được đề cập trong dòng kệ này là loại vi tế nhất. Theo đó, nó được giải thích trong ý nghĩa của sự tồn tại chỉ hoàn toàn do tên gọi và sự định danh bởi tư tưởng. Nói cách khác, khi chúng ta nói rằng các pháp hiện hữu thông qua công năng của các danh xưng, cũng như sự định danh và trong sự phụ thuộc vào sự định danh, thì chúng ta đang giải thích nguyên lý duyên khởi khi nó trình hiện như là sự tồn tại đơn thuần do công năng của tên gọi. Từ quan điểm rốt ráo, đó chỉ là sự không tồn tại trên cơ sở tự tính. Điều này có nghĩa là vì một pháp không thể tự nó sinh khởi nên nó không tồn tại trên cơ sở tự tính và luôn phải phụ thuộc vào các điều kiện khác. Ở đây, các duyên khác là chỉ đến sự định danh và tư tưởng định danh. Các pháp tồn tại chỉ hoàn toàn do công năng của sự định danh đó, và như vậy, chúng không có khả năng tự tồn. Ngược lại, vì không hề có sự tự tồn, nên các pháp chỉ tồn tại thông qua công năng của sự định danh. Đó là những giảng giải về tánh không vi tế. Khi chúng ta nói về ý nghĩa của tánh không, chính là nói về một cái gì đó không có đối tượng của sự phủ định. các pháp không có sự tồn tại độc lập, không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính và không tồn tại tách biệt. Ba điều này, sự tồn tại độc lập, sự tồn tại trên cơ sở tự tính và sự tồn tại tách biệt, là cái đối tượng của sự phủ định. Như vậy, tính không có nghĩa là không có các đối tượng của sự phủ định này. Sở dĩ nói như vậy là vì các pháp luôn phụ thuộc vào cái khác. Chúng phụ thuộc vào tên gọi và tư tưởng định danh cho chúng. Khi chúng ta giải thích rằng các pháp phụ thuộc vào các phần của chúng, vào tên gọi và sự định danh, chúng ta cũng nói rằng các pháp không tồn tại trên cơ sở tự tính, bởi vì phụ thuộc và không phụ thuộc là hai từ trái nghĩa. Các pháp hoặc là phụ thuộc hoặc là không phụ thuộc, không thể là cả hai. Bởi vì các từ này loại trừ lẫn nhau, một pháp chỉ có thể là phụ thuộc hoặc không phụ thuộc, chứ không thể là điều gì đó ở giữa hai tính chất này. Lấy ví dụ, người và ngựa có nghĩa khác nhau, nhưng không hoàn toàn trái ngược, bởi vì còn có một loài thứ ba, như chó chẳng hạn, không phải ngựa mà cũng không phải người. Nhưng người và không phải người là có nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Và nếu chúng ta nói rằng chỉ có hai loại hiện tượng, hoặc là người hoặc không phải người, thì không thể có một loài thứ ba. Như vậy, sự tồn tại không có tự tính được xác lập thông qua suy luận duyên khởi. Thuật ngữ tánh không khi được sử dụng có một số điểm tương đồng với ý niệm thông thường của chúng ta về sự thiếu vắng một điều gì hay sự trống không. Nếu bạn nghĩ rằng tánh không chỉ là sự thiếu vắng bất cứ điều gì, thì sự hiểu biết đó không trọn vẹn. Chúng ta phải hiểu tánh không như sự thiếu vắng của sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Bởi vì không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính, nên các pháp không có sự tồn tại độc lập. Dù vậy, chúng vẫn tồn tại. Sự hiểu biết về tánh không như thế này có thể đạt được thông qua sự thấu hiểu ý nghĩa của duyên khởi. Bởi vì nguyên lý duyên khởi có nghĩa là các pháp luôn phụ thuộc vào cái khác. Chúng không tồn tại độc lập mà cũng không tồn tại tách biệt. Nhưng nếu các pháp tồn tại phụ thuộc vào thứ khác, thì điều này chỉ rõ rằng chúng quả thật có tồn tại. Đôi khi tánh không được giải thích như là ý nghĩa của trung đạo, nghĩa là sự trung dung đã loại trừ cả hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là cho rằng nếu các pháp không tồn tại trên cơ sở tự tính thì có nghĩa là chúng chẳng hề tồn tại, hay cực đoan chấp không. Cực đoan thứ hai là cho rằng nếu các pháp có tồn tại thì có nghĩa là chúng phải tồn tại trên cơ sở tự tính, hay cực đoan chấp thường, chấp hữu. Nếu chúng ta hiểu rõ về tánh không, thì một mặt chúng ta sẽ hiểu rằng vì các pháp tồn tại phụ thuộc vào tư tưởng và tên gọi, vân vân, nên chúng có sự tồn tại qua tên gọi, nghĩa là chúng quả thật có tồn tại. Điều này giúp ta tránh được cực đoan chấp không. Mặt khác, nếu bạn nghĩ về việc các pháp tồn tại phụ thuộc vào tư tưởng và tên gọi như thế nào, thì rõ ràng là chúng không hề có sự tồn tại độc lập. Điều này giúp ta tránh được cực đoan chấp thường. Nếu một pháp là điều gì đó không hề tồn tại, thì việc nói rằng nó tồn tại phụ thuộc vào thứ khác hẳn là hoàn toàn vô nghĩa. Đoạn kệ sau đây sẽ làm sáng tỏ điểm này. Kẻ thấy được lý nhân quả không sai chạy của mọi pháp trong luân hồi và vượt ngoài, và phá hủy mọi nhận thức sai lầm về sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Như thế là đã bước vào con đường tu tập làm Đức Phật hoan hỷ. Điều này có nghĩa là nếu bạn có thể khẳng định rõ ràng tính đúng đắn tuyệt đối của nguyên lý duyên khởi đến mức có thể xác quyết về nguyên lý ấy, và nếu bạn có thể phá vỡ nhận thức sai lầm rằng sự vật tồn tại trên cơ sở tự tính mà không đi ngược với sự trình bày nguyên lý duyên khởi, thì đó là bạn đã bước vào con đường tu tập làm Đức Phật hoan hỷ. Hai câu kệ đầu tiên giải thích rõ ràng rằng những ai thấy được mối quan hệ nhân quả là đúng đắn tuyệt đối, cả bên trong và vượt ngoài luân hồi, có thể thừa nhận sự tồn tại và vận hành thực sự của luật nhân quả thay vì phủ nhận nó, thì người ấy có thể phá trừ quan niệm cực đoan chấp không. Hai câu kệ tiếp theo giải thích rằng thông qua việc thấu hiểu sự vận hành của luật nhân quả, bạn sẽ hiểu rằng tuy các pháp tồn tại nhưng chúng không tồn tại một cách độc lập hay dựa trên cơ sở tự tính. Và bạn sẽ có thể phá vỡ nhận thức sai lầm rằng sự vật tồn tại trên cơ sở tự tính. Như vậy, các dòng kệ này giải thích rằng tuy nhân quả vận hành nhưng chúng không vận hành trên cơ sở tự tính. Thực ra thì sự tồn tại trên cơ sở tự tính là đối tượng của sự phủ định và chính là điều cần phải phá trừ bằng chánh kiến. Điều này loại trừ quan niệm cực đoan chấp thường. Nói chung, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật có thể được tóm lược trong bốn phát biểu sau. Các pháp hữu vi đều là vô thường. Các pháp ô nhiễm đều là đau khổ. Tất cả các pháp đều là không, vô ngã, và niết bàn là an lạc. Từ bốn phát biểu này thì rõ ràng là hầu hết giáo lý của các trường phái trong đạo Phật đều thừa nhận cách giải thích về vô ngã, trừ một số chi phái như Độc Tử Bộ chẳng hạn. Quan niệm vô ngã được chấp nhận bởi cả bốn trường phái Phật giáo khác nhau, được hiểu như là sự phủ nhận một cá thể tự tồn tại hay không phụ thuộc gì bên ngoài nó. Sự phủ nhận một cá thể chân thực tự tồn tại như thế có nghĩa là không có cá thể nào hoàn toàn độc lập với các uẩn tâm thần và thể chất. Nếu bạn xem năm uẩn như đối tượng bị chế ngự và cá nhân mang năm uẩn đó như là chủ thể chế ngự, và nếu bạn xem chủ thể chế ngự này, tức là cá nhân mang năm uẩn đó, như là hoàn toàn độc lập với các uẩn, thì đó là bạn đang duy trì quan niệm về một cá thể chắc thực có khả năng tự tồn tại. Giáo lý của cả bốn trường phái trong Phật giáo đều thừa nhận rằng không hề có một cá thể độc lập với năm uẩn như thế. Tri kiến này làm yếu đi sự khao khát mạnh mẽ của chúng ta về sự chắc thực của một cá thể, chủ thể tận hưởng hạnh phúc và chịu đựng khổ đau. Nhưng dường như tri kiến này không được hữu hiệu lắm trong việc làm suy yếu sự tham luyến, sân hận, vân vân, vốn khởi sinh qua việc quan sát các đối tượng khác của sự ưa thích. Nói chung, những tham luyến, sân hận, vân vân nào khởi sinh liên quan đến chính mình thì mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chúng ta luôn nghĩ đến đối tượng ưa thích của tôi, người thân của tôi, tràng hạt của tôi, vân vân. Nếu đối tượng được ưa thích không thuộc về mình, thì có lẽ bạn không có một cảm giác rất mạnh về một cá thể độc lập có khả năng tự tồn tại. Nhưng nếu bạn là chủ sở hữu một vật gì, thì cảm giác liên quan đến vật đó sẽ mạnh hơn. Điều này sẽ được thấy rõ nếu bạn so sánh hai thái độ trước và sau khi mua một món đồ, như một cái đồng hồ chẳng hạn. Trước hết, bạn mua nó. Kế đến, bạn bắt đầu nghĩ, đây là đồng hồ của tôi. Tương tự, bạn có những ý nghĩ như, kia là quần áo của tôi, vân vân. Như vậy, do cảm giác về cái của tôi, cảm giác sở hữu vật ấy, bạn đã khởi lên một ý niệm rất mạnh mẽ về một cá thể là chủ sở hữu. Một cá thể như thế được gọi là cá thể chất thực có khả năng tự tồn tại. Của một cá thể tự tồn chất thực, với những người có ý niệm rất mạnh mẽ về sự tồn tại của một cá thể như thế, thì sẽ giúp họ giảm bớt sự tham luyến vào những gì họ sở hữu. Ngoài sự giải thích như trên về tính vô ngã của các cá nhân, khi nghiên cứu giáo lý của các trường phái cao nhất là Duy Thức và Trung Quán, chúng ta còn thấy có những giảng giải tinh tế hơn về tính vô ngã, không chỉ của các cá nhân mà còn là tính vô ngã của các pháp nữa. Giáo lý Duy Thức dạy rằng, khi chúng ta tiếp cận với các đối tượng khác nhau của sự ưa thích, chẳng hạn như hình sắc và âm thanh, những đối tượng này trình hiện trước chúng ta là do sự bừng dậy của các chủng tử trong tâm thức ta. Do đó, theo giảng giải của trường phái Duy Thức, thì tất cả các pháp khác nhau trình hiện trước chúng ta và được ta trải nghiệm, tận hưởng, đó hoàn toàn chỉ là do sự bừng dậy của các chủng tử đã được để lại trong tâm thức ta. Nói cách khác, tất cả các pháp đều thuộc về bản chất của tâm thức và không hề có bất kỳ sự tồn tại nào bên ngoài tâm thức. Đó là một cách giải thích về ý nghĩa của tánh không và là phương tiện để giảm bớt sự tham luyến vào các đối tượng của sự ưa thích. Nhưng theo sự giải thích của trường phái Trung Quán, thì chẳng có một pháp nào, cho dù đó là cá nhân, chủ thể ưa thích hay đối tượng của sự ưa thích, tồn tại trên cơ sở tự tính một cách tách biệt, bởi vì chúng chỉ hoàn toàn được định danh bởi tư tưởng. Tư tưởng định danh và sau đó các pháp mới hiện hữu. Các pháp không hề có sự tồn tại tách biệt ngoài việc được định danh bởi những khái niệm và tư tưởng của tâm thức. Theo sự giải thích này, thì các pháp đều có đặc tính và bản chất riêng. Nhưng tất cả những đặc tính này của các pháp cụ thể luôn tồn tại phụ thuộc vào các pháp khác. Chúng không hề có một phương thức tồn tại đặc thù tách biệt nào cả. Trong trường phái Trung Quán cũng có hai cách diễn giải về ý nghĩa của tánh không. Theo chi phái Trung Quán Y Tự Khởi, thì tất cả các pháp có tồn tại, nhưng sự tồn tại của chúng được hình thành từ hai điều kiện. Một mặt, tâm thức hiện hành phải gán đặt tên gọi và khái niệm cho một hiện tượng cụ thể, và đồng thời hiện tượng đó cũng phải tồn tại tách biệt. Khi hai điều kiện này được đáp ứng, thì hiện tượng đó tồn tại. Không một pháp nào có thể tồn tại tách biệt mà không có sự định danh bởi tâm thức. Bộ phái Trung Quán Quy Mậu Biện Chứng đưa ra cách lý giải tinh tế nhất khi cho rằng mặc dù có những pháp như hình sắc, âm thanh, núi non, nhà cửa, v.v. mà chúng ta có thể hướng đến, nhưng chúng không tồn tại theo cách nhận thức thông thường của ta. Thông thường, các pháp trình hiện đối với tâm thức ta như thể là chúng tồn tại tách biệt. Nhưng những người theo bộ phái Quy Mậu Biện Chứng cho rằng các pháp không hề tồn tại tách biệt. Chúng chỉ có sự tồn tại ước lệ và qua tên gọi. Do đó, nếu các pháp tồn tại theo cách mà chúng trình hiện đối với chúng ta, thì khi chúng ta cố gắng phân tích, khảo sát và tìm kiếm đối tượng của sự định danh, lẽ ra chúng phải trở nên càng lúc càng hiện rõ hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi chúng ta cố gắng phân tích và khảo sát bản chất của các pháp mà ta đã nhận biết, ta không thể tìm thấy gì mà chúng lại biến mất. Điều này cho thấy các pháp không hề có bất kỳ sự tồn tại nào trên cơ sở tự tính và cũng không hề tồn tại tách biệt. Theo phái Y Tự Khởi, phương thức để chứng minh rằng các pháp có tồn tại chính là sự tồn tại tách biệt của chúng. Nhưng phái quy mẫu biện chứng cho rằng các pháp không hề tồn tại tách biệt, bởi vì chúng chỉ hoàn toàn được định danh bởi tâm thức. Đối với những người theo phái quy mẫu biện chứng, sự tồn tại tách biệt của một pháp là đối tượng của sự phủ định, và ý nghĩa của tánh không chính là không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính hay tồn tại tách biệt. Nếu bạn có thể nhận thức được bản chất chân thật của các pháp bằng cách hiểu rằng chúng không tồn tại trên cơ sở tự tính mà phụ thuộc vào các nhân duyên, chẳng hạn như sự định danh bởi tên gọi và tư tưởng, thì đó là bạn đã bước vào con đường tu tập làm Đức Phật hoan hỷ. Thông thường, khi một đối tượng, âm thanh hay hình sắc trình hiện với chúng ta, nó trình hiện như thể là có sự tồn tại độc lập hay chắc thực, không phụ thuộc vào các nhân duyên, tên gọi, tư tưởng, vân vân. Nhưng đó không phải là phương thức chân thật của sự tồn tại. Do đó, nếu bạn hiểu được rằng các pháp tồn tại trong sự phụ thuộc vào các nhân duyên, tên gọi, tư tưởng, vân vân, và do đó loại bỏ được quan niệm sai lầm rằng các pháp tồn tại độc lập, thì đó là bạn đã hiểu được chánh đạo. Mặt khác, đôi khi bạn có thể suy ngẫm về cách thức các pháp trình hiện và tính đúng đắn tuyệt đối của lý duyên khởi, nhưng lại không thể khởi lên nhận thức rằng các pháp không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Hoặc có khi bạn suy ngẫm về tánh không của các pháp hay sự không tồn tại trên cơ sở tự tính, nhưng lại có thể không thừa nhận tính đúng đắn tuyệt đối của lý duyên khởi. Khi bạn phải hoán đổi giữa hai cách hiểu này và không thể đồng thời suy ngẫm về chúng, thì bạn vẫn chưa hiểu được tư tưởng của Đức Phật như các câu kệ sau đây đề cập. Mọi hình tướng là duyên khởi không thể sai lệch. Tánh không là thoát khỏi các định kiến. Khi hai nhận thức này còn bị xem là tách biệt, thì người vẫn chưa nhận hiểu được lời Phật dạy. Mặc dù các pháp không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính, nhưng chúng có sự tồn tại qua tên gọi. Khi chúng ta nhìn thấy hình chiếu của khuôn mặt ta trong gương, hình chiếu không phải chính là khuôn mặt. Nói cách khác, hình chiếu đó không hề có khuôn mặt thực, vì nó chỉ là một sự phản chiếu và hoàn toàn không phải là khuôn mặt thực. Tuy rằng hình chiếu của khuôn mặt không phải là khuôn mặt, nhưng do hội đủ các nhân duyên, hình chiếu của khuôn mặt xuất hiện. Hình chiếu hoàn toàn không có sự hiện hữu của khuôn mặt thực trong nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn hiện hữu rõ rệt ở đó. Nó được tạo ra bởi các nhân duyên và sẽ tan biến cũng do các nhân duyên. Tương tự, các pháp có một sự tồn tại qua tên gọi, cho dù chúng không có sự tồn tại độc lập với các nhân duyên. Nếu bạn quán xét bản thân hay bất kỳ các pháp nào khác thật kỹ theo cách này, thì bạn sẽ thấy rằng, mặc dù tất cả các pháp có vẻ như tồn tại trên cơ sở tự tính, nhưng chẳng có pháp nào tồn tại tách biệt hoặc giống như đang trình hiện trước chúng ta. Tuy nhiên, chúng quả thật có sự tồn tại qua tên gọi, vốn tạo ra các hệ quả. Sự tồn tại ấy có công năng và các vận động phụ thuộc nhân duyên của nó là không thể sai lệch. Khi hai nhận thức nói trên đồng thời đạt được và không phải hoán đổi cho nhau, sự xác quyết khởi sinh từ tuệ giác đơn thuần về nguyên lý duyên khởi không thể sai lệch, sẽ phá hủy hoàn toàn mọi hình thức của sự tham luyến. Vào lúc đó, sự biện giải tri kiến thâm sâu được hoàn mãn. Nếu bạn huân tập tâm thức mình với giáo pháp này, thì đến một lúc bạn sẽ không phải hoán đổi hai sự nhận biết này nữa. Sự nhận biết về ý nghĩa duyên khởi và sự nhận biết là không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Khi ấy, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính, chỉ hoàn toàn nhờ vào sự hiểu biết ý nghĩa của duyên khởi mà không cần phải dựa vào bất kỳ sự luận giải nào khác. Chỉ đơn thuần bằng cách thấy được nguyên lý duyên khởi là không thể sai lệch. Bạn sẽ có thể phá vỡ hoàn toàn quan niệm sai lầm rằng các pháp thật có tồn tại không dựa vào các điều kiện khác. Khi bạn có thể nhận hiểu được rằng nguyên lý duyên khởi hay sự không tồn tại trên cơ sở tự tính của các pháp đều có nghĩa như nhau, thì đó là bạn đã đạt được một sự hiểu biết trọn vẹn về thực tính của các pháp. Bây giờ, chúng ta sẽ hoàn tất phần còn lại của luận văn, ba điểm tinh yếu trên đường tu tập. Khi chúng ta suy ngẫm về sự không tồn tại trên cơ sở tự tính của các pháp, chúng ta nên khởi đầu sự quan sát từ chính bản thân mình và cố gắng tìm hiểu xem liệu cái tôi hay cá nhân này có tồn tại trên cơ sở tự tính hay không. Hãy tìm hiểu xem cá nhân này là ai và chia sẻ toàn bộ hợp thể thân tâm này ra bằng cách đặt câu hỏi: liệu bộ não của tôi có phải là cái tôi? Hay bàn tay tôi là cái tôi? Hay các bộ phận khác của cơ thể tôi là cái tôi? Khi phân tích như vậy, bạn sẽ thấy là cái tôi không thể tìm ra được. Bạn không thể đồng nhất cái tôi với bất kỳ yếu tố nào trong số này. Toàn bộ cơ thể, các phần của cơ thể, tâm thức và các cấp độ khác nhau của tâm thức. Khi bạn suy ngẫm về chính thân thể bằng xương thịt này và cố tìm hiểu xem nó là cái gì, liệu có phải là bàn tay hay bộ phận này, bộ phận khác, vân vân, thì kết quả là không thể tìm thấy. Tương tự, nếu bạn phân tích chia sẻ một cái bàn cụ thể để tìm hiểu xem nó là gì, liệu cái bàn có phải là màu sắc, là hình thù, hay là những cây gỗ làm ra nó, vân vân, thì bạn sẽ không thể chỉ ra bất kỳ tính chất cá biệt nào của cái bàn có thể được xem như là cái bàn được. Khi bạn không thể tìm thấy các sự vật qua cách phân tích như trên, điều đó không có nghĩa là sự vật không tồn tại. Như thế hẳn là trái ngược với lý giải và kinh nghiệm tự thân của chính bạn. Tính chất không thể tìm thấy của các pháp, ngay cả với một sự xem xét kỹ lưỡng, chứng tỏ rằng các pháp không có bất kỳ sự tồn tại khách quan tách biệt nào, và rằng các pháp quả thật có tồn tại khi được thừa nhận hay định danh bởi tâm thức. Các pháp không được thiết lập bởi bất kỳ phương thức nào khác, bởi vì các pháp không có bất kỳ sự tồn tại khách quan nào độc lập với tư tưởng, nên sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào năng lực của đối tượng, tức là sự định danh. Do đó, các pháp có một sự tồn tại ước lệ hay qua tên gọi. Nhưng khi bạn không phân tích, thử nghiệm hay nghiên cứu theo cách thức kỹ lưỡng như trên, và các pháp trình hiện với bạn theo cách thức thông thường của chúng, thì chúng có vẻ như tồn tại một cách độc lập và tách biệt. Với bạn, không có vẻ gì là các pháp chỉ có một sự tồn tại ước lệ hay qua tên gọi. Nhưng vì bạn đã có một số hiểu biết qua sự phân tích và học hỏi, nên khi sự vật trình hiện một cách thông thường với bạn, như thể là đang tồn tại một cách độc lập, thì bạn sẽ có thể suy nghĩ. Mặc dù các pháp không tồn tại trên cơ sở tự tính, nhưng đối với tâm bất tịnh của ta, thì chúng có vẻ như tồn tại một cách độc lập và trên cơ sở tự tính. Nói cách khác, nếu kết quả sự học hỏi đưa bạn đến việc so sánh cách thức trình hiện thông thường của các pháp với cách thức sự Phật hiện ra dưới sự thẩm sát, bạn sẽ hiểu được cách thức sai lầm mà các pháp hiện ra khi bạn không phân tích chúng. Và rồi bạn sẽ có thể nhận diện được đối tượng của sự phủ định, tức là sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Do đó, khi bạn đang thực sự hành thiền, điều quan trọng là phải xác quyết qua lập luận rằng sự vật tồn tại hoàn toàn chỉ do sự định danh và không có một sự tồn tại độc lập tách biệt. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn xả thiền, sự vật lại hiện ra theo cách thông thường. Lúc đó, nhờ vào tri kiến đã có được khi hành thiền, nên cho dù các pháp trình hiện như thể là chúng tồn tại trên cơ sở tự tính hay tồn tại độc lập, bạn vẫn có thể khẳng định rằng cho dù chúng trình hiện theo cách như thế này, nhưng đây không phải là cách chúng tồn tại. Chính từ quan điểm này mà đoạn kệ kế tiếp dạy rằng: hơn thế nữa, cực đoan chấp hữu bị sắc tướng loại bỏ, cực đoan chấp không bị tánh không loại bỏ. Và nếu nhận biết được cách thức nhân quả khởi sinh từ tánh không, thì các con sẽ không bị cuốn hút vào các quan điểm cực đoan. Đoạn kệ này có nghĩa là nếu bạn có thể hiểu rằng tất cả các pháp tồn tại một cách quy ước, thì bạn có thể xóa bỏ quan điểm cực đoan về sự thường hằng, chấp thường, và nhờ vào sự hiểu biết rằng các pháp không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính, bạn sẽ có thể xóa bỏ quan điểm cực đoan của thuyết hư vô hay hoại diệt chấp không. Nói cách khác, bạn sẽ có thể hiểu được bản chất của các pháp là chúng tồn tại một cách quy ước và qua tên gọi, nhưng không hề có sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Do sự không tồn tại trên cơ sở tự tính, nên các pháp trình hiện như các nhân và quả. Nếu bạn có thể có được một sự hiểu biết về cách thức tồn tại như vậy của tất cả các pháp, thì bạn sẽ không bị chi phối hay vướng mắc vào quan niệm sai lầm của hai cực đoan là chấp thường và chấp không. Sau cùng, lời kệ kết luận dạy rằng: như vậy, khi con đã nhận hiểu được những điều cốt lõi của ba điểm tinh yếu trên con đường tu tập, hãy tìm nơi ẩn cư, nỗ lực tinh tấn tu tập và mau chóng thành tựu đạo quả tối thượng, hỡi các con. Lời khuyên dạy sau cùng là: chỉ hiểu được kinh điển không thôi thì chưa đủ. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa của ba điểm tinh yếu trên con đường tu tập, thì phận sự của bạn là lui về một nơi vắng vẻ cách biệt và đưa những hiểu biết này vào tu tập một cách thành khẩn. Đã hiểu được ý nghĩa của sự tu tập, thì bạn phải thực hành với sự thấu hiểu rõ ràng. Vì định hướng và mục đích của sự tu học là đạt đến nhất thiết trí. Nhưng điều này chỉ có thể thành tựu thông qua sự thực hành. Do đó, Ngài Jay Tsongkhapa đã khuyên dạy chúng ta phải thực hành tinh tấn. Vì thế, như đã giải thích ở trên, trước nhất phải xác lập một số hiểu biết về quan điểm các pháp không có sự tồn tại trên cơ sở tự tính. Sau đó không ngừng huân tập hiểu biết này trong tâm, sao cho thông qua sự huân tập mà sự xác quyết của bạn ngày càng rõ ràng hơn, sâu sắc hơn và chắc chắn hơn. Hơn thế nữa, vì hiện nay tâm thức chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự khuấy động và kích thích từ ngoại cảnh, nên rất khó để trụ tâm một cách tĩnh lặng nơi một đối tượng, dù chỉ trong một phút chốc. Trong những điều kiện như vậy, ngay cả khi bạn đã nhận thức được chân lý tối hậu, cũng rất khó để làm cho chân lý ấy hiển lộ. Để có được sự trực nhận tánh không, điều quan trọng là phải phát triển một tâm tĩnh lặng thông qua thiền định. Có hai phương pháp để thực hiện điều đó. Cách thứ nhất phù hợp với những giảng giải trong kinh điển. Cách thứ hai được tìm thấy trong các mật điển, dựa vào Du Già Bổn Tôn. Phương pháp thứ nhì là thâm sâu hơn. Cũng trong mật thừa, có hai cấp độ tùy theo vị Du Già Bổn Tôn thuộc các lớp mật điển thấp hơn hay lớp mật điển cao nhất, tối thượng Du Già. Trong lớp mật điển tối thượng Du Già, có một phương thức đặc biệt để hành trì Du Già Bổn Tôn và đạt trạng thái tâm tĩnh lặng bằng cách vận dụng khí vi tế và tâm vi tế. Khi bạn đạt được một tâm tĩnh lặng thông qua tiến trình này, thì bạn sẽ thành tựu được điều được biết như là sự hợp nhất giữa định tĩnh và tuệ giác, đặc biệt về tánh không. Nếu chúng ta giải thích sự hợp nhất giữa định tĩnh và tuệ giác đặc biệt chỉ hoàn toàn dựa vào tính chất của sự định tĩnh khi hành thiền, thì không chắc là điều này sẽ trở thành một tác nhân dẫn đến giác ngộ. Chắc chắn, đây là một phương pháp thực hành của Phật giáo vì nó giúp chúng ta thành tựu tuệ giác đặc biệt. Nhưng không chắc lắm là chỉ riêng sự hợp nhất giữa định tĩnh và tuệ giác sẽ trở thành một tác nhân dẫn đến giác ngộ. Việc điều này có trở thành một tác nhân dẫn đến sự giải thoát hay nhất thiết trí hay không còn tùy thuộc vào động cơ tu tập. Do đó, trước hết chúng ta cần có một quyết tâm cầu giải thoát khỏi luân hồi làm nền tảng. Rồi sau đó, dựa trên sự quan tâm chăm sóc vì lợi ích của tất cả chúng sinh, chúng ta cần có thêm một nguyện ước vị tha mong cầu giác ngộ. Khi đã có cả hai điều này, nếu bạn hành trì pháp Du Già đạt đến sự hợp nhất giữa tuệ giác đặc biệt và tâm định tĩnh, thì điều đó sẽ trở thành một động lực tích cực giúp thành tựu giác ngộ. Để sự thực hành như trên đạt được kết quả, điều quan trọng là trước hết bạn phải nhận được giáo pháp mật thừa. Và để tiếp nhận giáo pháp mật thừa nhằm làm chín muồi dòng tâm thức, thì trước tiên bạn phải được nhận lễ quán đảnh để giúp cho tâm thức dễ dàng phát triển. Do đó, điều quan trọng là sự thực hành kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ. Khi chúng ta nương theo tâm nguyện vị tha cầu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, điều này sẽ có tác động và hỗ trợ quan điểm nhận hiểu được thực tính của các pháp. Và ngược lại, sự nhận hiểu của chúng ta về tánh không, thực tính của các pháp cũng sẽ có tác động và hỗ trợ tâm nguyện cầu giải thoát của chúng ta. Cách hành trì như vậy được gọi là sự kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ. Khi bạn tu tập theo mật thừa, trước hết bạn phải phát tâm mong cầu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sau đó, do tâm nguyện vị tha này mà phát khởi trí tuệ nhận biết tánh không, thực tính của các pháp. Và trên cơ sở nhận biết này để tạo lập vị bổn tôn. Nói cách khác, chính trí tuệ nhận hiểu tánh không, tự nó đã được tạo ra trong hình tướng của một vị bổn tôn. Nếu bạn lại tập trung vào bản chất của chính vị bổn tôn, thì bạn sẽ thấy rằng, ngay cả vị bổn tôn đó cũng không hề tồn tại tách biệt. Sau đó, bạn hình dung vị bổn tôn như là pháp thân chân thật mà cuối cùng bạn sẽ thành tựu khi đạt giác ngộ. Như vậy, phương pháp thiền định về cả phương tiện lẫn trí tuệ là rất quan trọng và bao gồm việc thiền định về phạm vi mở rộng của vị Bổn Tôn cũng như về tánh không thâm sâu của vị ấy. Phương tiện và trí tuệ được kết hợp trong pháp hành trì mật thừa này bởi vì một mặt bạn suy ngẫm về bản chất của chính vị Bổn Tôn, vốn là sự hình dung hóa thực tánh của các pháp. Và rồi mặt khác, bạn lại quán tưởng chính vị Bổn Tôn như là pháp thân chân thực mà bạn sẽ thành tựu khi đạt giác ngộ. Đó là quán về đối tượng của sự giác ngộ. Do đó, đây cũng là thiền quán về tâm nguyện mong cầu giác ngộ. Thông qua tiến trình tu tập Pháp Du Già Bổn Tôn, bạn thực hành cùng lúc cả phương tiện và trí tuệ. Chính điều này làm cho con đường tu tập trở nên hết sức nhanh chóng và có kết quả tốt. Đặc biệt là nếu bạn tu tập theo Pháp Tối Thượng Du Già, sẽ có các phương pháp làm hiển lộ khí vi tế nhất và thức vi tế nhất. Thông qua những phương pháp đặc biệt, bạn sẽ có thể làm dừng lại các cấp độ thô trược và ô nhiễm hơn của khí và thức, cũng như làm hiển lộ các cấp độ vi tế nhất của chúng. Cho dù bạn tu tập theo kinh điển hay mật thừa, nếu muốn thực hành phương pháp này, thì trước tiên bạn phải thiết lập một nền tảng vững chắc trong việc tu tập đức hạnh hay trì giới. Có nhiều cấp độ giới luật để thọ trì, bắt đầu từ giới biệt giải thoát, là các giới điều, giống như nền tảng của tất cả các cấp độ giới luật cao hơn. Các giới này đôi khi được gọi là thanh văn giới. Và chính trên cơ sở các giới này mà bạn phát triển thành Bồ Tát giới. Rồi trên cơ sở Bồ Tát giới, bạn phát triển thành Kim Cương giới.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.